This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Cũng on air Dallas 1600 AM Dallas và tất cả cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM Houston. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là đài-saigon.com, đài-saigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình. Nghe chương trình theo đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu nghe qua làn sóng của 1600 AM hay ở Houston qua 900 AM hay những khán giả theo dõi trên Internet qua đài-saigon.com, đài-saigon.com, gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Thông Hoàng, trở lại với thính giả trong giây lát. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, yeah, chào luật sư Tom.
Bữa nay tưởng mình bay phải bay một mình, không có phi công bên tay phải rồi chứ. 713-664-8002, chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nhảy đầu tiên và cho xin tên. Hello.
Xin hân, chào anh Hoàng, chào anh Vương.
Chào anh ạ. À.
Dạ, Hưng có xuống văn phòng của anh Vương lần rồi. Bây giờ có anh Hoàng đôi Hưng hỏi vấn đề hôn nhân của Hưng đó.
Yeah.
Ly dị 2009, thì bà dọn đi, bà ở 1 tháng, rồi Hưng nuôi con. Rồi xong rồi 1 tháng sau bà dọn về cái nhà này ở lại, lại còn tên của bà.
Yeah.
Rồi cái sau đó khai thuế chung cho lại với nhau cho đến bây giờ luôn. Tại mấy người thuế nữa nó khai chung gia đình thì nó có lợi hơn đó. Thế là tụi này khai chung cho lại, và dẫn chung một địa chỉ bằng lái, nhà bà không có thay đổi hết á. Đó là tên nhà băng cũng chung với nhau, bảo hiểm xe cũng chung với nhau, thẻ vàng trên chính phủ cũng là khai Mary, thuế cũng khai Mary. Vậy nếu mà trường hợp như vậy, Hưng có lập gia đình với người nào khác, thì Hưng có làm hôn thú được không? Theo như bà nói, bà xuống hội hiệp lực, gặp hai luật sư Mỹ, luật sư Việt Nam, bà nói là mấy cái đó không thành vấn đề đấy, cũng là dẫn ly dị, không có dính chung với lại. Mà không biết mấy người đó học luật ngay là sao, sẵn có anh Vương. Cho anh Hoàng đây anh hỏi cái trường hợp của Hưng như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi rất hay, người bên đó họ trả lời như vậy không có hoàn toàn sai và cũng không hoàn toàn đúng, tùy theo là giữa anh chị. Nhưng mà bây giờ trước khi mình tiếp tục vô đó, để phân tích cái đó ra thì mình phải chia ra thành ra 3 giai đoạn.
Oh, wow.
Hỏi luật sư David Vương.
Oh, wow.
3 giai đoạn đó, và cái luật gia đình và luật ly dị và luật, một cái mà khó định nghĩa chính xác là common law.
Rồi một cái luật di trú nữa.
Dạ.
Nhiều quá.
Cái giai đoạn đầu tiên đó là hai người là vợ chồng ở chung với nhau. Phải không ạ? Mình phải so sánh cái giai đoạn đó với giai đoạn về sau này. Hai người ở chung là vợ chồng, hai người ở chung sau khi ly dị.
Dạ.
Giống nhau. Hai người khai thuế trước khi ly dị, hai người khai thuế sau khi ly dị.
Dạ.
Giống nhau. Cũng ở chung nhà, giống nhau. Phải không ạ?
Yeah.
Ok. Thì trong cái giấy, cái giai đoạn ở giữa là cái giai đoạn ly dị mà chị dọn ra cỡ 1 tháng. Cho Tom hỏi là trong giấy tờ ly dị đó, phải không ạ? Chị dọn ra một trong hai người phải trả tiền child support, phải không anh?
Dạ. Yeah. Hưng không lấy. Hưng nói với ông tờ là Hưng không nhận child support. Lúc con nhỏ mới 7 tuổi à. Bà dọn đi lúc con nhỏ mới 7 tuổi thôi. Thằng lớn 10 mấy tuổi à.
Trong
đây giấy... là 2009 á, tới nay cũng 7 năm về trước á.
Trong giấy tờ ly dị có ghi số tiền nào không?
Đó, Hưng giữ con, Hưng giữ nhà. Bà dọn đi về nhà người yêu bà ở. Rồi xong không xong cơm lành canh ngọt cái con cái người đó sao cái bà lại dọn về đây ở lại. Thầy nghĩ nhà băng chung tên cũng còn tên bà đó.
Thôi, cho tôi hỏi này rất quan trọng như vậy. trong giấy ly dị có ghi là chị phải trả cho anh một số tiền nào, 1 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng hay bao nhiêu tiền đó mỗi tháng để cung cấp cho con không?
Dạ không, tại vì đứng trước ông Tò đó thì Hưng có nói với ông Tò là tôi không cần tiền cấp dưỡng. Ông Tò cũng xác nhận vô đó, Hưng không lấy tiền cấp dưỡng để cho bà thoải mái luôn, phải cấp dưỡng như thế.
Ok, tức là chị không trả tiền child support đi. Thì sau khi 1 tháng đó chị trở lại. Tại vì nếu mà thí dụ đi, mình mở này rộng ra luật sư David Vương, nếu mà trong giấy tờ ly dị có ghi là có child support, mà chị chưa bao giờ trả một đồng nào, chỉ về, chỉ dọn, chỉ ở chung lại với ảnh, thì cái đó có phải là bằng chứng là hai người đã ly dị hay chưa ly dị? Rất là khó trả lời phải không ạ?
Đúng rồi, đang suy nghĩ.
Đó, thì bởi vậy, đó, ok. Thì đối với luật sư David Vương, giờ cho Tom hỏi này để cho chia ra cái câu hỏi thành ra hai phần đi. Nếu luật sư David Vương đại diện cho chị, mà ngày hôm nay, anh muốn lập gia đình với một người khác, mà chị đã không thích như vậy, anh nói tôi với bà ly dị cách đây bao nhiêu năm rồi, bà không có lý do gì mà giành giật với tôi gì hết, tôi với bà không phải vợ chồng nữa. Trong lúc anh đại diện cho người vợ nói là tôi vẫn là vợ anh.
Đúng rồi.
Có lý không?
Đúng rồi, có lý. Tại sao? Tại vì anh đi khai thuế chung với nhau là anh nói với nhà nước anh là vợ và chồng.
Ok.
So anh có cái benefits làm vợ làm chồng, đem thuế về nhiều hơn. Thì bây giờ anh đi cưới người khác, hoặc là anh đi trúng giấy số, anh trúng rồi anh nói bây giờ cái này của tôi một mình. Thì một bên đó thì anh muốn gain benefit, mà bây giờ lúc mà chia thì anh không chịu chia. Thì cái kẹt của anh đó là nếu mà em đại diện cho bà xã anh đó, em nói là hai người này là common law marriage.
Tại vì chính anh đã ký giấy, ký vô giấy, một trong giấy tờ rất quan trọng là giấy khai thuế.
Và giấy khai thuế có hình sự gắn vô nữa chứ không phải là chỉ dân sự một mình thôi.
Anh đã khai thuế được benefit của chính phủ là vợ chồng, bây giờ anh nói ông phải chồng tôi. Bây giờ một là anh phải ly dị tôi, chưa được lập gia đình. Hai là tôi sẽ thưa với IRS là anh vô tù ngồi khai thuế bậy, trốn thuế. Hơi khó cho mình. Ok, cái đó chỉ về một trong những cái nhức đầu của anh thôi. Cái thứ nhì, common law marriage, nếu không phải vợ chồng, tại sao khai thuế chung cộng với ở chung nhà? Làm sao mà thoát cái đó được?
Như vậy là hai cái rồi đó.
Two strike rồi đó.
Tại vì common law marriage nó có ba phần. Một phần á là cohabitation, là sống chung, là anh có bị. Một phần thứ hai đó là agreement to marry, cái đó là để qua bên. Phần thứ ba đó là hold out. Hold out là mình đã nói với nhà nước rồi, mà có đó mạnh lắm, luật sư Thơm.
Tức là giới thiệu cho những người khác đây là vợ tôi, đây là chồng tôi.
Mà giới thiệu này giới thiệu cho nhà nước nữa chứ, cho IRS. Tôi khai thuế là tôi đã agree rồi. Tôi đã agree với nhau người này là vợ tôi. Và tôi đã hold out người này là vợ tôi.
Còn cái mà sự đồng ý lấy nhau là vợ chồng có thể khó mà vô trong đầu của hai người để coi hai người có đồng ý lấy nhau vợ chồng không. Thì đó có thể là người ta kết luận với những cái bằng chứng gọi là circumstantial evidence, là assume hai người như thế nào.
Yes. Thì hai người sống chung với nhau nó nói lớn lắm. Nó nói rất là lớn là hai người sẽ cưới nhau lại, hoặc là hai người sẽ cưới nhau lại bằng common law.
Thì coi như là bây giờ nếu mà trở lại common law thì ok, chấp nhận là bao nhiêu năm về trước anh chị ly dị rồi, nhưng mà 1 tháng sau trở lại ở với nhau, bây giờ thành là common law.
Nhưng mà cái nhà của anh Hưng á là cái nhà của ảnh rồi nha.
Tại sao?
Tại vì đã ly dị kỳ trước, Tò đã phán là cái nhà này của ảnh. So bây giờ cho là marry lại đi, thì cái này là separate property. Nếu mà anh hỏi về cái nhà.
Ok. Thì nhưng nếu mà người luật sư nào nói nếu anh chị coi nhau không phải vợ chồng thì chuyện đó không phải vấn đề. Người đó hoàn toàn không phải hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn là sai, phải không ạ?
Đúng rồi.
Tại vì có phải vợ chồng hay không là từ ngày hôm nay cho đi mình có thể cả thấy riêng mình coi nhau ngoài vợ chồng nữa. Không ạ?
Dạ.
Thì hồi nãy là lý do thông báo là tùy theo anh chị đó, là thí dụ đi, anh biết trong lòng anh là chỉ là vợ của anh hay không, anh biết rồi. Anh hiểu rồi. Nhưng anh không biết trong lòng chị là như thế nào. Nhỡ chị vẫn còn thương anh, bây giờ nói thôi giờ tôi tiến tới với một người khác, chị nói đâu anh vẫn là chồng tôi, thì trong bụng chị có phải coi là vẫn là chồng thì thành năm ra bây giờ anh không được tiến tới dài? Hay là một cái khía cạnh khác như luật sư David nói nãy sơ qua, anh trúng số nó thôi giờ cảm ơn nha, bà dọn ra đi, cho tôi cho bà mớ tiền mà dọn ra đi. Chị nói no, Tôi dọn ra đấy, ông đưa tôi một nửa. Tại vì tôi là vợ ông.
Mà dĩ nhiên là luật sư sẽ xía vô rồi, tại vì trúng số mà, tiền nhiều quá.
Sư David nói vậy làm anh em mình, anh em trong nghề mình hơi bị tự ái một tí.
Nhưng mà nhiều lúc mình nói là cái hồ sơ này nhỏ quá, luật sư không nhảy vô. Mày thì phải nói ngược lại chứ, tại vì cái hồ sơ này lớn quá, luật sư sẽ nhảy vô. Luật sư không nhảy thì luật sư Thơm nhảy à, đừng có lo.
Anh, hello anh, còn nói mà.
Dạ, chào con anh.
Thơm hy vọng là mình góp ý như vậy, cái hoàn quyết định hoàn toàn là giữa anh chị thôi.
Và nó có một phía nữa, luật sư Thơm. Bây giờ đó, ở trong đây đó, anh có ba người. Anh có anh nè, anh có vợ anh nè, là vợ cũ đó, rồi anh sẽ có vợ mới nè. Nhưng mà có một ông nữa là ông nhà nước. Nếu anh cưới người vợ anh ở bên Việt Nam, là anh có thể anh nói xạo, anh nói dốc. Và tại vì anh đang làm cái tờ giấy là vợ chồng mà. Cái income tax của anh là vợ chồng, làm sao mà anh cưới được cái người ở bên Việt Nam?
Anh sơ ý đã lừa chính phủ.
Đúng rồi.
Tại vì sống với nhau cho nó tiện thôi, nhưng mà sơ ý đó thành ra mình là vợ chồng trở lại.
Sao anh muốn so cái này á, là ngừng khai thuế chung với nhau, and then ngừng sống chung với nhau 2 năm một ngày, là cho là cái element agreement to be married nó không còn nữa. Phải 2 năm một ngày nha. Còn nếu mà anh trúng số, trong vòng 2 năm trúng số là bà gõ cửa anh gắn chịu.
Ok.
Còn ngoài cái nhanh nhất mà cái dễ nhất là sư Thơm. Ok, bây giờ em cũng ok, anh cũng ok, thôi bây giờ mình làm cái tờ giấy ly dị một lần nữa.
Đơn giản nhất.
Cho nó gõ gàng, nó trở lại nữa. There you go.
Ok, vậy ngoài ra câu hỏi đó, anh có câu hỏi gì thêm nữa không ạ?
Dạ hết rồi, cảm ơn hai anh nhiều.
Dạ, hy vọng mình góp ý kiến cái đó. Anh em chúng tôi nói rộng ra thêm để cho những khán giả khác theo dõi, hiểu rõ là cái quyền lợi, cái trách nhiệm của hai người như thế nào trong cái common law marriage và sau khi ly dị. Mà một cái có một cái khía cạnh hồi nãy Thông có nói tới là cái child support. Thí dụ đi, trong tòa phán ra là ok, chị phải trả 300 đồng child support một tháng.
Yeah.
Chị không trả đồng nào, anh không đòi ngày nào hết.
Yeah.
Có phải đó là một trong những cái bằng chứng là anh với chị đã sống lại với nhau rồi không?
Đúng rồi.
Tại vì trong cái giấy ly dị đây là chị phải trả một số tiền nào mỗi tháng, chỉ trừ con qua 18 tuổi ra trường, hay là con lập gia đình, hay là con đi lính, hay là hai người ở lại với nhau thành vợ chồng.
Đúng rồi.
Đó. Thì cái đó thành ra một cái element khác là buộc anh lại.
Nhưng cái kẹt của anh Hưng, cái hồ sơ của anh Hưng kể, nó không có cái câu trả lời chắc chắn 100%. Nó không có chắc chắn được. Nó nằm tùy theo cái người bỏ thẩm đoàn xử hoặc là tòa xử thôi. Chứ khó, nó không có. Anh không có thể nào mà hỏi một người luật sư để trả lời ra cái đáp số giống như là 2 cộng 2 là 4.
Nhưng khi anh mở cửa đó ra đó, nếu mà xui cho anh đó là nhà thuế can thiệp vô nữa.
Yeah.
Đó, nhà thuế muốn đòi lại cái thuế kia nếu mà cả hai người là ly dị.
Yeah.
Yeah. Ok, vâng, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư Đại Vương. Giờ thưa mời thính giả nghe kế tiếp và cho xin tên này. Hello.
Hello, chào hai luật sư, đây là Huy đây. Yeah, cái này là một cái kinh nghiệm quý báu cho những người đàn ông Việt Nam. Vấn đời nãy tôi đã nghe thấy rất thấm thía.
Yeah.
Yeah, cảm ơn hai luật sư. Với tôi nghĩ là một khi lập gia đình, một người đàn bà đã phản bội mình, trước sau này cũng phản bội một lần thứ hai, guarantee.
Yeah.
Guarantee.
Yeah. Anh bán chỉ guarantee để em mua.
Yeah, tại vì tôi cũng lập gia đình rồi, tôi cũng đã gây lộn với bà xã tôi mấy lần, đã bỏ đi, tôi trở về là cái lòng tin nó còn từ 100% mà còn xuống tới chừng 30%.
Yeah.
Yeah, mình sống đề phòng đi xíu.
Yeah.
Dạ, cảm ơn hai luật sư.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, nhưng mà nếu mình nói như vậy, luật sư Đại Vương, cái này, cái show này là chỉ là luật pháp thôi. Chứ không phải là psychology hay là gia đình, cái đó là show khác của chị Thu Nga với chị Tâm Thủy. Nhưng mà có những người ta nghĩ là nếu mà một người nào đã bị vấp cho cơ hội lần thứ nhì, người đó trở lại, thì người đó hoàn toàn chọn là của mình. Tại người ta đã trở lại rồi. Nhưng mà ảnh nói cũng có lý là đã mất niềm tin rồi thì cũng có rất là khó mà lấy lại.
Yes.
Dạ vâng. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Chào hai luật sư, tên Hoàng luật sư.
Chào.
Em có câu hỏi là em bị cái accident lúc mà em đậu lên nền xanh đèn đỏ ngay cái West Summer, thì cái xe thứ tư đụng xe thứ ba đụng xe thứ hai đụng lên xe em, móc cái tông và bung cái bumper. Bây giờ bà cảnh sát tới làm report thì đưa cho em ba cái bảo hiểm của ba cái xe đằng sau đụng em. thì em mới liên lạc cái thằng bảo hiểm. Mà xe thứ hai nó không có chịu trách nhiệm, tại vì nó không phải nó đụng, mà chính nó đụng em, mà bây giờ nó nói là mày phải liên lạc với thằng xe thứ tư. Mà em liên lạc với xe bảo hiểm xe thứ tư thì không thấy nó trả lời, thì nói anh chỉ có cần lên luật đi luật sư hay là sao?
Ok,
tại ý kiến.
Cảm ơn anh. Cho Tâm hỏi thêm một cái này nữa, nếu mà anh muốn đi đường kia là anh có bảo hiểm 2 triệu không?
Dạ, em full cover.
Ok, luật sư David nghĩ thế nào?
Nếu mà cái hồ sơ này mà đụng nhẹ đó, nhẹ ở đây em nói có khoảng 2.000 đồng sửa xe trở xuống, thì anh nên nhờ, anh nên dùng bảo hiểm của anh sửa và anh nên move on với cái life này. Lý do tại vì anh muốn thưa đó, thì anh phải thưa thằng số 2, số 3 và số 4 luôn. Tại anh thưa một thằng á, hoặc là anh thưa hai thằng, nó sẽ đổi thằng, nó đổi chiều thằng khác. Thì trong cái ngành luật đó, nó mắc cười lắm. Là mình nên thưa hết một lượt, rồi để cho anh số 4, số 3, số 2, anh cãi với nhau, lỗi bao nhiêu phần trăm. Tại vì anh hơn á, là anh đại diện anh hơn là anh là thằng số 1. Đó, thằng số 1 nó không có lỗi ai hết á. Tại vì nó đang đậu trước mà. Thì cái vụ mà đụng tôi, rồi tôi đụng xe khác, chưa chắc là cái chuyện đó. Có thể là mình đụng rồi mình bị ở đằng sau, đụng lần nữa rồi mới tông lên nữa. Nó có nhiều cái transaction lắm á, anh Hoàng ơi. Rồi cái hồ sơ này rất là phiền cho anh đó.
Nó mở ra, để mình nói thêm ra là nó mở ra có thể 3-4 cái cửa. Cửa đầu tiên là anh số 2, bây giờ mình nói mình là số 1 đi, 2-3-4 là anh cuối cùng. Anh số 2 đụng mình trước, anh cũng có một tí lỗi. Anh số 3 tông vô anh số 2, đẩy lên mình một lần nữa.
Yeah.
Anh số 4 tông vô anh số 3, đẩy lên anh số 2, đẩy vô mình lần thứ 3 nữa. Thì có phải đó là lỗi của ba người đó đâu?
Nó kẹt của con cái, đúng rồi, cái kẹt của anh Hưng, anh Hoàng á, là anh Hoàng không thấy xe nào đụng xe nào. Anh Hoàng không có phải là cái người đứng ở ngoài đường, anh Hoàng đậu và cái mặt của anh Hoàng dòm ở đằng trước cái đầu của chiếc xe. Thì làm sao mà anh Hoàng biết được là thằng 4, 3, 2 thằng nào lỗi và lỗi bao nhiêu phần trăm?
Có một cái là Thâm khuyên anh như vậy. Dĩ nhiên anh gọi vô hỏi là anh muốn biết có một cái bước tới anh nên làm gì. Thì nếu mà gia đình hay là anh ngồi trong xe mà có bị thương, có bị gì đó, bị thiệt hại đó, thì nên đi bác sĩ sớm để bảo vệ gia đình mình.
Đúng rồi.
Cái bước thứ nhì đó là đồng ý luật sư David Phương là liên lạc với bảo hiểm mình. Tại sao ba bảo hiểm họ làm việc với nhau dễ hơn?
Đúng rồi.
Thì bảo hiểm mình nó đền xe của mình thì nó đâu có lỗ.
Yeah.
Tại nó không muốn lỗ.
Yeah.
Nó tìm ba anh kia, nó nói hey, mấy ông trả lại cho tôi.
Yeah.
Rồi ba ông kia mới là chỉ tay chỉ ngó nhau, rồi đổ lỗi qua lại nhau. Cuối cùng ba ông kia giải quyết ra một cái bài toán, thí dụ là 100% hay là 30-40%, thí dụ
đúng,
đi.
Đúng rồi. Họ sẽ đi arbitration.
Sau khi bảo hiểm mình giải quyết xong á, mình gọi bảo hiểm mình nói ông giải quyết xong hết chưa. Bảo hiểm mình sẽ nói đúng rồi, tôi giải quyết xong hết rồi. Đây là chia ra người nào có lỗi. Anh nói cảm ơn, để tôi đi tôi thương người đó. Tại người đó, bảo hiểm người đó đã nhận lỗi rồi. Phải không ạ? Tại mình dùng bảo hiểm của mình, trách nhiệm của họ là đền xe cho mình, rồi họ phải bảo vệ cái túi của họ bằng cách họ đi lấy tiền lại. Thì họ giải quyết hết chuyện đó, rồi mình ngồi mình đợi. Có, như vậy có được không luật sư?
Đúng quá, quá hay, quá hay. Nhưng mà nếu mà anh không bị thương tích thì anh nên move on with your life.
Dạ, yeah. Ok, dạ vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ là 4:24 chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương, và tôi là Thọ Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.